À, kính bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh ai cũng cho là con mắt ở trên gương mặt, và tâm thức của con thì đang ở trong thân thể của con. Và con nghĩ Đức Như Lai cũng vậy, con mắt đẹp như hoa sen xanh của Như Lai thì ở trên mặt của Như Lai, và cái tâm của Như Lai thì ở trong thân thể của Như Lai. Nghe Ngài A Nan trả lời như vậy, thì Phật nói, như vậy, ông cho tâm ông ở trong thân thể của ông. Vậy ông hãy lắng nghe tôi nói đây. Hiện nay ông đang ngồi ở nơi đâu? Hiện nay Diệu Hà đang ngồi ở nơi đâu? Ngài A Nan bạch Phật, dạ, con hiện đang ngồi trong giảng đường tọa lạc trong vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường. Thì thầy hỏi Diệu Trung đang ngồi đâu? Dạ, con ngồi tại chánh điện của chùa Tầm Nguyên do thầy Núi Thích Thông Lai đang giảng pháp, đúng không? Đó. Cô này sao buồn ngủ hả? Phật nói tiếp: Này A Nan, hiện nay ông đang ngồi phía trong giảng đường, trước tiên ông thấy cái gì? Này Diệu Trung, cô đang ngồi trong giảng đường, trước tiên cô thấy cái gì? Này Diệu Quyện, cô đang ngồi trong chánh điện chùa Tầm Nguyên, trước tiên cô thấy cái gì? Ngài A Nan bạch Phật, dạ, trước tiên con thấy Thế Tôn, kế đó con thấy đại chúng, rồi kế đó con nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, nhìn thấy rừng cây xanh tươi của Tịnh Xá Kỳ Đà. Cũng vậy, Diệu Trung nói, trước tiên con thấy Đức Bổn Sư đang thờ trên chánh điện, con thấy Tam Thánh đang thờ trên chánh điện, con thấy đại chúng đang ngồi nghe pháp, con thấy thầy Thông Lai vừa giảng pháp vừa móc họng đệ tử. Rồi con nhìn xuyên qua cửa sổ, con thấy coi như là những cái hàng cây đang lắc lư lắc léo quầy sân chùa, đúng không? Đó. Kế đó con thấy đại rồi đó. Y chang nói vậy cho Phật tử dễ hiểu, tại vì tôi dịch kinh mà tôi muốn nói là nói coi như là song ngữ thì dễ hiểu hơn. Có gì thấy không? Rồi. Trước tiên ông ở trong giảng đường ông thấy cái gì? Dạ, trước tiên con thấy Đức Thế Tôn, kế đó con thấy đại chúng, rồi kế đó con nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, nhìn thấy rừng cây xanh tươi của Tịnh Xá Kỳ Đà. Khi đó Đức Phật ở trong đại chúng duỗi cánh tay sắc vàng so lên đầu Ngài A Nan, rồi bảo A Nan và đại chúng rằng: Ta có pháp chánh định gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, đầy đủ muôn hạnh, là một cánh cửa siêu sức của mười phương các đức Như Lai. Các đức Như Lai đều do cánh cửa chánh định Thủ Lăng Nghiêm này mà tiến lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay các ông phải lắng nghe. Chỗ này thầy mở dấu ngoặc. Tại sao Phật lại không nói về ta có cánh cửa niệm Phật, ta có cánh cửa trì chú, mà Phật lại nói ta có cánh cửa chánh định Thủ Lăng Nghiêm này mà tiến lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ai biết? Tại vì căn cơ thời chúng sanh là Phật, là họ là gì, là thiền định. Căn cơ chúng ta thời này là tịnh độ, phải không? Do đó thời đó mà đem thời này là trật rồi. Nhưng mà sao? Muốn trở về với Thủ Lăng Nghiêm thì ngồi thiền, muốn về với Thủ Lăng Nghiêm định thì niệm Phật. Có khác nhau không? Không khác. Lúc đó Tôn giả A Nan và tất cả đại chúng đều đảnh lễ lắng nghe lời Phật dạy. Phật bắt đầu dạy như sau. Quý Phật tử ráng lắng nghe. Mình không phải là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, 1.000.000 năm chưa được nghe cái đoạn kinh này. Như lời ông vừa nói, ông đang ngồi trong giảng đường, do cánh cửa mở rộng, nhìn ra xa thấy vườn cây xinh đẹp của Tịnh Xá. Vậy tôi hỏi ông, vậy trong đại chúng đang ngồi nghe pháp trong giảng đường này, có ai lại không nhìn thấy Như Lai đang ngồi trên pháp tòa trong giảng đường mà lại đi nhìn thấy toàn là rừng cây ở bên ngoài giảng đường hay không? Cũng như tôi hỏi Diệu Trung, tôi hỏi Diệu Quyện, tôi hỏi Diệu Hà, tôi hỏi Minh Hội, có ai ngồi ở trong này mà không thấy thầy Thông Lai, không thấy Phật Bổn Sư, không thấy đại chúng mà thấy toàn là cái cảnh chim bay xa cá đậu ngoài đường không? Làm gì có chuyện đó, phải không? Đó. Ngài A Nan chắp tay cung kính thưa bạch Thế Tôn, nếu người ngồi ở bên trong giảng đường mà chẳng thấy được tướng hảo của Như Lai, lại có thể thấy được rừng cây suối mát bên ngoài của giảng đường là chuyện vô lý, không thể có được. Cũng vậy, bữa nay thầy nói Diệu Trung, Diệu Hà, Diệu Tịnh, Diệu Tâm, Diệu Quyện ngồi ở trong này, hỏi có ai mà ngồi trong đây không thấy đại chúng, không thấy thầy Thông Lai, không thấy Phật mà lại thấy những cái cảnh ngoài đường? Chuyện đó không có được, impossible. Đó. Có giờ đó, Ngài A Nan chắp tay cung kính thưa bạch Thế Tôn, nếu người ngồi ở bên trong giảng đường mà chẳng thấy được tướng hảo của Như Lai, lại có thể thấy được rừng cây suối mát bên ngoài của giảng đường là chuyện vô lý, không thể có được. Khi đó Đức Phật mới mỉm cười mà dạy Ngài A Nan rằng, này A Nan, trường hợp ông cũng giống như vậy. Tâm linh của ông phải là cái sáng suốt rõ ràng không? Tâm của Diệu Hà có phải là sáng suốt rõ ràng không? Tâm của Diệu Trung phải là cái sáng suốt rõ ràng không? Tâm Phật thanh tịnh tự lưu ly, cái tâm ma, cái tâm phân biệt mà nó còn biết gái đẹp. Hả? Nó nhìn cái tượng trăm mà nó còn biết nữa. Mấy ông già mà 80 tuổi cho mày đưa tượng trăm biết không? Biết. Thì cái tâm Phật nó còn phải sáng hơn nữa mà. Cái tâm Phật, cái tâm linh của ông phải là cái sáng suốt rõ ràng, soi chiếu tất cả sự vật. Nếu đúng như lời ông nói, tâm của ông đang ở bên trong thân tứ đại của ông, thì trước hết tâm của ông phải biết tất cả các bộ phận nằm bên trong thân thể của ông. Như ông phải biết tim ông hình dáng như thế nào, có cái mạch nào sắp bị bypass hay chưa, máu huyết trong người ông nó có được lưu thông vận chuyển ra sao hay không, bao tử của ông khi ăn cơm vào nó hoạt động như thế nào, có bú hay không, có cần phải đi nội soi hay không, và rồi ruột có bao nhiêu sáng lãi vi sinh vật đang tạm trú trong ruột, đáng lý ông phải biết hết. Mà ông cho tâm ông đang trú ở bên trong thân thể của ông mà ông không biết chút xíu gì sự vận chuyển hoạt động của tim gan tỳ phế thận, thì cái lý cho tâm ở trong thân đã không đúng rồi. Cũng vậy, Diệu Hà nói cái tâm Diệu Hà ở trong thân Diệu Hà, mà Diệu Hà không biết tâm, cái tâm của Diệu Hà có mấy lỗ, phải không? Cái gan của Diệu Hà là có bao nhiêu cái lỗ, rồi cái ruột có bao nhiêu sáng lãi cũng không biết. Rồi thì làm sao? Phải nhờ bác sĩ nội soi. Thì như vậy là cái lý cho tâm ở trong thân không đúng rồi Diệu Hà ơi. Sau khi nghe Phật khai thị một cách rõ ràng để phủ nhận cái lý lẽ của Ngài A Nan chấp tâm ở trong thân, Ngài A Nan liền quỳ xuống bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, sau khi con nghe lời chỉ dạy của Ngài thì con mới biết là tâm của con đúng là nó ở. Ở đâu A Nan? Dạ, nó ở ngoài cái thân tứ đại của con. Diệu Hà sau khi nghe lời thầy Thông Lai phân tích, dạ, dạ con thưa thầy, con biết rồi, tâm con ở ngoài cái thân của Diệu Hà. Diệu Trung cũng vậy, dạ, nó ở ngoài cái thân của Diệu Trung. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao con dám khẳng định như vậy? Con xin cho thí dụ, có một ngọn đèn đang thắp sáng, nếu con đặt ngọn đèn ở bên trong của căn phòng, căn nhà, thì ánh sáng ngọn đèn trước tiên phải chiếu sáng bên trong căn nhà trước. Rồi sau đó ánh sáng ngọn đèn phải theo chỗ trống của cái cửa mà chiếu sáng ra ngoài sân. Tất cả chúng sanh sở dĩ chẳng thấy được tim gan tỳ phế thận trong thân mà chỉ thấy được đầu mình tay chân ở bên ngoài thân, là tại vì tâm của con và của chúng sanh thật sự là nó ngủ ở bên ngoài thân thể của chúng con. Vậy đúng không? Nói có lý quá. Con thấy kỳ này sự phán xét của con chắc chắn là không sai lầm vậy. Con xin Như Lai cho biết con hiểu như vậy là có đúng với thật tướng rốt ráo của Như Lai đã dạy hay không. Diệu Hà xin thầy Thông Lai biết con nghĩ cái tâm con ở ngoài có đúng hay không. Có phải thì xin Như Lai xác nhận, có phải thì xin thầy Như Lai xác nhận để Diệu Hà mừng. Bữa nay Diệu Hà đã kiến tánh thành Phật. Xin Đức Phật cho biết. Con thấy kỳ này sự phán xét của con chắc chắn là không sai lầm vậy. Con xin Như Lai cho biết con hiểu như vậy có đúng với thật tướng. Thật là sự thật, thật tướng rốt ráo. Những cái mà quý vị nói tại này là không rốt ráo. Quý vị dắt một cái áo mà nó còn chưa ráo là sao mà còn một giọt. Phải không? Mà rốt ráo là không còn một giọt nào hết. Đó. Có đúng với thật tướng rốt ráo của Như Lai đã dạy hay không? Có phải Như Lai cũng xác nhận là tâm chúng sanh đang cư ngụ ở bên ngoài thân của chúng sanh hay không? Xin Đức Như Lai từ bi khai thị cho chúng con rõ biết. Phật bảo Ngài A Nan, vừa rồi cách đây không lâu, các thầy tỳ kheo đi theo tôi vào thành Thất La Phiệt để nhận đồ cúng dường của Đại Dương Ba Tư Nặc, nhân ngày đám dỗ của phụ thân ông ta, và hiện nay sau khi thọ trai xong thì tôi biết ông bị tà thực của thần chú Phạm Thiên do mẹ của cô Ma Đăng Già sử dụng để hãm hại ông, cho nên Như Lai phải sai Bồ Tát Văn Thù đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà hóa giải tà thực của Phạm Thiên để cứu ông thoát khỏi tội phá giới dâm. Nay Như Lai và đại chúng đã thọ trai xong, ông hãy dùng trí huệ quán xét xem, khi một thầy tỳ kheo này ăn cơm thì thầy tỳ kheo khác có được no theo hay không? Cũng vậy, này Diệu Trung, này Diệu Hà, này Diệu Tịnh, này Diệu Quyện, hồi nãy gì tiếp đãi Phật tử ăn đông, rồi đó có 50, 70 Phật tử ngồi vô bàn ăn, rồi Diệu Trung không ăn được, rồi như vậy Diệu Hà ăn, Diệu Trung có no được không? Được không? Diệu Phước ăn có no dùm cho Diệu Trung được không? Minh Hội ăn có no dùm được cho Minh Châu không? Không. Đó. Các thầy tỳ kheo khác ăn, thì có ông thầy tỳ kheo ở tỉnh xá không đi, ông có ăn no được không? A Nan liền chắp tay bạch Phật như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, chuyện thầy tỳ kheo A ăn cơm mà làm cho thầy tỳ kheo B được no bụng theo con là không thể được. Tại sao? Tại vì các vị tỳ kheo này mặc dù đã chứng quả A La Hán, nhưng thân thể mỗi người đều khác nhau, không liên hệ đến nhau. Diệu Trung là Diệu Trung, Diệu Hà là Diệu Hà. Làm sao thầy A ăn mà thầy B no được? Làm sao Diệu Hà ăn mà Diệu Trung no được? Phật mỉm cười và khai thị như sau: A Nan, quả đúng như lời ông vừa nói. Nếu quả thật cái tâm thấy nghe hiểu biết hiện đang ở bên ngoài cái thân tứ đại của ông, thì đương nhiên cái thân và cái tâm phải không có sự liên hệ dính líu đến nhau. Vậy cái gì mà tâm biết thì cái thân đương nhiên phải không biết, phải không? Con mắt mà thấy Đức Lan Quân của Diệu Hà thì làm gì cái tâm biết Lan Quân để mà yêu? Tức là hai người không dính líu nhau. Nếu ông nói cái thân, cái tâm ở ngoài cái thân, thì cái gì thân biết làm gì tâm biết? Nhưng mà khi ông ăn đồ ăn vô ông ăn cái miệng thấy ngon thì cái tâm biết ngon, thì hai cái nó liên hệ, làm sao ông nói ở ngoài được? À, và ngược lại, cái gì mà thân biết thì đáng lý là tâm phải không biết. Thí dụ tôi đưa cánh tay của tôi lên cao cho ông xem, khi con mắt ông nhìn thấy cánh tay sắc vàng của tôi thì cái tâm có nhận xét phân biệt đó là cánh tay của tôi hay không? Cái tâm của ông có biết đó là cái tay của tôi hay không? Ngài A Nan cúi đầu ấp úng rồi nói: dạ bạch Thế Tôn, khi Ngài đưa cánh tay của Ngài lên thì mắt con thấy và tâm con cũng biết một lượt. Khi Thầy Thông Lai đưa cánh tay lên thì mắt Diệu Trung cũng nhìn thấy cái cánh tay và tâm Diệu Trung cũng biết đây là tay của Thầy, hai cái một lượt, phải không? Phật liền giải tiếp: nếu thân và tâm đều đồng biết đó là cánh tay của tôi, tại sao ông lại nói tâm của ông ở bên ngoài cái thân tứ đại của ông? Thế nên phải biết cái lý ông nói tâm ở bên ngoài cái thân là không đúng sự thật vậy. Cũng vậy, cô Diệu Hà nói cái tâm ở ngoài cái thân là không đúng sự thật vậy. A Nan nghe Phật dạy đến đây thì Ngài A Nan liền tỏ vẻ suy nghĩ một chút và vui mừng và bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, quả đúng như lời Phật dạy, vì tâm con chẳng thấy được tim gan tỳ phế thận bên trong, nên con biết chắc chắn là tâm không ở bên trong thân tứ đại của con. Và vì thân cũng như thân cùng tâm, khi Như Lai vừa đưa cánh tay lên thì cả mắt và tâm đều thấy và biết như nhau cùng một lúc, cho nên con biết thân và tâm chẳng hề rời nhau, nên tâm chẳng phải ở bên ngoài thân tứ đại của con. Nay con suy nghĩ thì biết tâm nó đang ở một chỗ. Chỗ? Phật liền hỏi: tâm ông đang ở chỗ nào? Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, cái tâm sáng suốt rõ biết này, nó chẳng biết được tim gan tỳ phế thận bên trong thân thể của con, mà nó lại hay biết thấy những sự vật bên ngoài, thì theo sự suy nghĩ của con thì tâm con nó núp trong con mắt của con. Tâm con nó núp ở trong con mắt của con. Con cho thí dụ, có người lấy một cái chén bằng thủy tinh. Cái chén bằng thủy tinh là như cái chén trong, chén không như đi nha, phải không? Minh Hội, lấy cho thầy một cái ly trống. Quý vị thấy chưa? Diệu Trung nhớ 5 năm về trước thì giảng thủ Lăng Nghiêm nó khác. Là do thầy theo cái tài liệu, bây giờ thầy lấy cái tài liệu mà của chữ Hán, dịch sát từng chữ một. Đây, lúc này nè, không nó kiến thì khó mà nói theo kinh đi. Thí dụ, con cho thí dụ, có người lấy cái chén bằng cái ly bằng thủy tinh úp lên hai con mắt, thì con mắt bị cái chén úp lên mà cái thấy của con mắt không bị ngăn ngại, phải không? Sở dĩ cái tâm hay rõ biết phân biệt của con chẳng thấy được tim gan tỳ phế thận bên trong, là tại vì tâm con nó ẩn trốn bên trong con mắt của con, nhưng nhờ vậy mà nó thấy được sự vật rõ ràng bên ngoài, thấy chưa? Do đó con biết được tâm hiện núp sau con mắt là chắc chắn không thể sai được. Nghe ngài A Nan nói tâm núp sau con mắt, Phật liền bảo ngài A Nan như sau: nếu đúng như lời ông vừa nói, tâm ông hiện đang núp trong con mắt giống như con mắt núp sau cái ly bằng thủy tinh. Vậy người nào khi dùng cái ly bằng thủy tinh úp lên con mắt thì trong lúc họ nhìn thấy cảnh vật núi sông vân vân, họ có thấy được cái ly bằng thủy tinh không? Thấy được. Thầy đây nè, thầy dòm vậy thầy vẫn thấy được quý vị mà vẫn thấy được cái ly đang úp trước mắt của thầy. Ngài A Nan thưa bạch Thế Tôn, người đó vừa có thể thấy được cảnh vật núi sông vân vân mà vừa có thể thấy được cái ly thủy tinh đang úp trên con mặt nữa, cái mắt nữa. Phật bảo ông A Nan, nếu quả đúng như lời ông vừa nói, tâm ông nếu quả thật đang núp sau cái ly, đang núp sau con mắt của ông giống như con mắt núp sau cái chén, cái ly bằng thủy tinh, thì khi ông đang nhìn thấy Như Lai, sao ông chẳng thấy được con mắt của ông? Sao ông không thấy được con mắt của ông? Còn nếu ông trả lời dạ, con thấy được, dạ, con thấy được con mắt của ông. Còn nếu ông trả lời dạ, con thấy được con mắt của con, thì con mắt của ông nó trở thành cái đồ vật bị thấy rồi, trở thành là cái ly rồi, chứ đâu phải là con mắt của ông nữa, chứ đâu còn là cái thấy của ông. Vì thế cho nên Như Lai nói, cái lý luận ông cho rằng cái tâm sáng suốt của ông hiện nay núp sau hai con mắt là điều vô lý, không đúng sự thật. Ráng nghe nha, bài pháp này là cốt tỷ đó, cốt tỷ để mà niệm một câu là giảng sanh đó. Nghe Phật khai thị như vậy, ngài A Nan suy nghĩ một hồi rồi bạch Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, nay con suy nghĩ như thế này, thân thể của con và thân thể của tất cả chúng sanh, tim gan tỳ phế thận, ruột già ruột non, mạch máu gân xương thì ở bên trong thân tứ đại này. Da tóc lông, tứ chi tay chân, lỗ chân lông, các giác quan như con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái thân hình được da bao bọc, móng tay móng chân thì ở bên ngoài cái thân tứ đại này, phải không? Và tim gan tỳ phế thận gọi là ngũ tạng, do ở bên trong thì gọi là tối tâm, không có ánh sáng soi đến. Còn cái phần tay chân da dẻ mắt tay mũi lưỡi ở bên phía ngoài của thân thể thì được chiếu sáng bởi ánh sáng thì con gọi là phần sáng. Nay con đang đứng trước Đức Như Lai, khi con mở mắt thấy sáng gọi là thấy phần bên ngoài thân. Khi con đứng trước Như Lai, con mở mắt thấy Như Lai, thì con mở mắt thấy Đức Như Lai, tức là nay con đang đứng trước Đức Như Lai, khi con mở mắt thấy sáng gọi là thấy phần bên ngoài thân, khi con nhắm mắt lại thấy tối gọi là thấy phần bên trong của thân. Nghĩa này không biết có đúng không, tức ngài A Nan ngài nói. Tại vì trong này nó tối hù à, thành ra con không thấy là tại vì con thấy tối, tức là thấy bên phần tim gan tỳ phế thận, mà con thấy Đức Như Lai là con thấy phần ngoài là do có ánh sáng. Ông biện lý như vậy để nghe. Không biết cái nghĩa này có đúng không? Sau khi nghe ngài A Nan trình bày như vậy, Đức Phật liền bảo ngài A Nan như sau: khi ông nhắm mắt lại thấy tối thì cái cảnh tối này là đối diện phía trước con mắt mà hay là ở phía sau con mắt? Khi ông nhắm mắt lại ông thấy tối là cái tối này trước mắt mà thấy hay là ở phía trong mà thấy? Hay là ở phía sau con mắt mà thấy? Cái tối này là trước mắt hay là sau con mắt mà thấy? Ngài A Nan trả lời: dạ, cái cảnh tối này là đối diện trước mắt của con. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại là cái tối trước mắt rồi. Dạ, cái thấy tối này là đối diện phía trước con mắt của con mà có. Phật giải tiếp: nếu cái cảnh tối này là ở đối diện phía trước con mắt thì cái cảnh tối ấy là ở trước mắt chứ đâu phải là ở trong thân thể của ông. Mình thấy Phật hay dễ sợ chưa? Còn nếu ông trả lời cái cảnh tối đó là ở phía trong thân thể của con, thì khi ông bước vào một căn nhà tối thui không ánh mặt trời, mặt trăng và đèn, thì cái tối trong căn nhà đều là tạng phủ, tim gan, tỳ phế thận của ông hay sao? Hay không? Phật giải tiếp: bây giờ ông hãy bỏ qua cái chuyện lộn xộn ở trên đi. Ông lộn xộn quá rồi. Tôi hỏi ông, nếu ông cho rằng con mắt đối vào bên trong thân nên thấy tối, thì khi nhắm mắt lại thấy tối gọi là thấy trong thân của ông, đến khi mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài thân của ông, tại sao ông lại không thấy được cái mặt của ông mà phải nhờ tấm gương? à, mới thấy được cái mặt của ông dơ hay sạch. Nếu mở mắt thấy sáng mà chẳng thấy được mặt mũi của mình dơ sạch, phải nhờ vào tấm gương, thì cái lý luận của ông đều là vô lý. Còn nếu ông cho là khi mở mắt thấy sáng, ông có thể thấy được cái mặt của ông, Phật cũng cho luôn đó, nếu cho ông mở mắt, ông nói bướng, ông nói ông thấy được cái mặt của ông, thì chắc chắn cái tâm rõ biết này của ông và con mắt của ông phải ở ngoài hư không mới có thể nhìn được mặt mũi của ông. Thì nó đồng với cái lý là cái tâm ở ngoài thân rồi, làm gì có liên hệ mà biết nữa. Thì cái này càng vô lý, vì tâm và mắt đâu có thể ở ngoài hư không được. Nếu tâm và mắt ở ngoài hư không, nếu tâm và mắt ở ngoài hư không thì nó đâu có dính líu gì đến ông. Nhưng hiện tại sự thật sờ sờ là con mắt đang cư ngụ tại cái mặt của ông, phải không? Cái gì con mắt biết, tâm đều biết. À, nếu ông trả lời mắt có cái biết riêng và tâm có cái biết riêng, như vậy trong một thân thể của ông có hai cái biết là có hai cái tâm. Vậy khi ông tu hành thành Phật, một thân ông có hai tánh biết, khi đó ông chứng quả Bồ Đề, thì trong một thân tứ đại ông sẽ có chứa hai ông Phật A Nan. Hay quá, hay, hay không? À, cái lý này không đúng vậy. Nghe Phật khai thị đến đây, ngài A Nan suy nghĩ một hồi rồi thưa: Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật thuyết pháp dạy hàng tứ chúng. À, Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật thuyết pháp dạy hàng tứ chúng. Do tâm sanh nên các thứ pháp ở thế gian sanh, do pháp sanh nên các thứ tâm sanh. À, ông nói thế này: con thường nghe Phật thuyết pháp cho hàng đại chúng, do tâm sanh nên các thứ pháp thế gian sanh. Chỗ này chẳng hạn như do tâm sanh nên mới đặt đây là cái nhà, đây là cái chùa, đây là diệu tịnh. Do tâm của thầy Thông Lai sanh mình đặt đây mới là diệu tịnh, diệu hà, diệu phổ, diệu quyện, có phải không? Đó, do pháp sanh rồi từ cái pháp mà thầy đặt ra rồi nên có các thứ tâm chấp. Trước kia thầy chưa đặt diệu quyện, diệu trung, diệu tịnh, diệu thắng, diệu từ thì thầy chữ diệu quyện ai giận, mà bữa nay thầy chữ tới diệu trung là có chuyện đó. Tại vì do tâm sanh mới có pháp sanh, từ pháp sanh rồi mới sanh lại chấp nhất, có phải không? Hay chưa? Chưa đặt tên thì chữ diệu trung ai giận, mà nói tới diệu trung là có chuyện rồi, sống để bụng chết mang theo, à, mang tới cõi địa tịnh độ luôn. Nay con suy nghĩ thì cái thể đang suy nghĩ đây là tâm của con, giống như đậu hũ này. À, à, bây giờ nè, nay con đang suy nghĩ thì cái thể đang suy nghĩ đây là tâm của con. Cái tâm này tùy theo chỗ nào hợp thì nó theo đó mà có mặt. Ngài nói cái câu này là chấp tâm là tùy theo cái chỗ nào hợp thì có hiện hữu. Nay con suy nghĩ thì cái thể đang suy nghĩ đây là tâm của con. Cái tâm này tùy theo chỗ nào hợp thì nó theo đó mà có mặt. Chớ tâm chẳng phải ở ngoài thân, tâm chẳng phải ở trong thân. Nói cao hơn chút rồi đó nha. Hay là tâm chẳng phải ở chặng giữa. Con cho rằng tâm tùy theo chỗ hòa hợp mà có. Đó. Phật liền bảo ngài A Nan: Nay ông nói bởi do các pháp là các sự vật trên thế gian sanh, nên các thứ tâm theo các sự vật mà sanh ra, tùy theo chỗ nào hợp tâm liền tùy theo đó mà có mặt. Như vậy, tâm ấy nếu không có tự tánh, tự thể thì lấy cái gì mà hòa với hợp? Nó không có tự tánh, nó là do nhân duyên, thì lấy cái gì mà hòa với hợp? Chỗ này tôi mở hoặc để giải thích: cây đinh hợp với cây gỗ làm thành cái ghế, mà cây đinh không có hình tướng, không có thực tánh, thì lấy cái gì để mà đóng vào cây gỗ đây để tạo ra cái ghế? Còn nếu ông nói tâm đó có tự thể thì khi ông lấy tay gãi chỗ ngứa trên thân, chỗ tâm ông biết cái chỗ gãi đã ngứa trên thân là từ ở trong thân mà ra hay từ ở bên ngoài thân mà vào. Thí dụ bây giờ thầy ngứa thầy gãi nè, nè Phật nói nè. Còn nếu ông nói cái tâm đó có tự thể thì khi ông lấy tay gãi cái chỗ ngứa trên thân, chỗ tâm ông biết cái chỗ gãi đã ngứa trên thân là từ ở trong thân mà ra hay là từ ở bên ngoài thân mà vào. Lắng nghe. Nếu ông nói nó biết từ trong thân mà ra thì tại sao ông không biết được tim gan tỳ phế thận trong thân? Còn nếu ông nói chỗ biết gãi đã ngứa từ bên ngoài vào thì tại sao tâm đó lại không thấy được cái mặt của ông mà phải nhờ vào tấm gương soi mặt? Khi nghe Phật dạy đến đây thì ngài A Nan thưa: Bạch Như Lai, thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải thấy như con mắt. À, ngài cũng dữ dội lắm chứ đâu có chịu thua, phải không? Phật liền giải tiếp: Nếu ông cho rằng thấy là do con mắt, thì những người còn trẻ mắt còn rất tốt, khi họ bị tai nạn tên bay lãng đạp trúng tim làm cho họ bị chết, con mắt họ vẫn còn tốt, tại sao họ không dùng con mắt để thấy sự vật? Còn nếu ông nói mắt họ còn thấy được sự vật thì đâu thể gọi là người đã chết. Chỗ này tôi xin mở ngoặc để giải thích thêm cho quý vị thấy, những người ở Mỹ như chúng ta khi thi lấy cái bằng lái xe driver license, chính phủ Hoa Kỳ có hỏi nếu chúng ta có đồng ý hiến tặng cặp mắt, trái thận, trái tim vân vân cho các bệnh nhân thì ký tên vào phần ký tặng cho bệnh viện. Vậy tôi thí dụ con mắt tôi còn tốt và tôi bị tai nạn xe hơi bể tim mà chết, lúc đó cặp mắt tôi hoàn toàn không thấy gì cả. Vậy mà bác sĩ bệnh viện nhìn thấy hồ sơ tôi có ký giấy hiến tặng cặp mắt cho bệnh nhân đau mắt, họ liền giải phẫu lấy cặp mắt của tôi và ghép vào thân thể bệnh nhân đau mắt. Sau khi ca mổ hoàn tất, người bệnh nhân nhận được cặp mắt của tôi liền có thể thấy đường. Cho nên Phật muốn nêu lên thí dụ này để bác bỏ cái ý kiến của Ngài A Nan cho là con mắt là tự thấy. Nếu con mắt tự thấy, tại sao khi tôi bị tai nạn chết đi, thần thức tôi, tâm tôi xuất ra khỏi thân tôi thì mắt không còn tự thấy được? Mặc dù con mắt còn rất tốt, bằng chứng là sau khi bác sĩ đem ghép cho bệnh nhân thì họ sáng mắt lại như thường. Mời quý vị nghe Phật dạy tôn giả A Nan tiếp theo. Này A Nan, cái tâm hiểu biết của ông, nếu nó tự thể, nó có tự thể riêng biệt thì nó có một thể hay là nhiều thể? Thầy xin lỗi, thầy uống miếng nước. Thầy phải giảng thiệt mạnh mới được, tại cái khúc này là khúc mà chết sống á. Trên mạng còn nghe không Quệ Trí? Quệ Trí, bao nhiêu người nghe? Mời quý vị nghe Phật dạy tôn giả A Nan tiếp theo. Này A Nan, cái tâm hiểu biết của ông, nếu nó có tự thể riêng biệt thì nó có một thể hay có nhiều thể? Và cái tâm này nó ở thân ông hay là ở khắp cả thân hay chẳng ở khắp cả thân? Quý vị lấy nước đừng có loạn tâm, khúc này mà đưa nước ra loạn tâm nó uổng lắm đó. Tại vì họ mất cái này là rất là uổng. Khúc này là cái khúc mà cốt tỷ nè. Mời quý vị nghe Phật dạy tôn giả A Nan tiếp theo. Này A Nan, cái tâm hiểu biết của ông, nếu nó có tự thể riêng biệt thì nó có một thể hay có nhiều thể? Và cái tâm này nó ở thân ông hay là ở khắp cả thân hay chẳng ở khắp cả thân? Nếu tâm này có một thể và trụ ở khắp nơi trong thân ông, thì khi ông lấy tay gãi một chỗ ngứa ở trên thân, thí dụ như ở trên đầu, thì đáng lẽ tất cả bộ phận khác trong thân thể của ông, như là cái mình, cái lỗ mũi, cái con mắt, cái miệng, cái lỗ tai vân vân, đều có cảm giác đã ngứa như ở cái đầu. Mà sự thật thì ông gãi ở cái đầu thì chỉ có cái đầu có cảm giác đã ngứa, còn các bộ phận khác còn lại trong thân thể ông đều không có liên quan gì đến, hay không? Còn nếu ông nói khi con gãi ở cánh tay thì tất cả chỗ khác trên thân thể của con đều có cảm giác, thì khi ông ngứa cái đầu, ông đâu cần gãi cái đầu mà chỉ cần gãi cái bụng là đầu hết ngứa rồi, phải không? Nhưng sự thật không phải như vậy. Ngứa ở đầu thì gãi ở đầu, ngứa ở bụng thì gãi ở bụng. Như vậy cái lý ông đưa ra tâm có một thể là không đúng vậy. Rồi nếu ông cho rằng tâm ông có nhiều thể, bây giờ phát nước đi thầy, ngưng chút. Phát nước đi, thầy bấm. Ngưng chút đi quý vị, cứ phát nước cho Phật tử uống. Cái đoạn này rất là hay. Mà hồi xưa cách đây 5 năm thầy có giảng, nhưng mà giảng không có sôi, không có có sát. Diệu Trung công nhận không? Lúc này thầy núi là coi nhờ hung dữ hơn, thành ra là giảng mạnh hơn. 5 năm tôi có giảng rồi, tôi nghe lại tôi thấy nó không bằng, thành ra tôi phải bỏ công giảng lại cái bộ Lăng Nghiêm này, giảng khoảng 120 thép. Giảng nãy giờ đó mà khoảng ra dịch ra mới có 10 trang từ trong original chữ Hán. Lâu nay thầy lấy những cái tài liệu là chữ Việt không chính xác. Quý vị đọc cái Lăng Nghiêm này nó khó hiểu hơn thầy khai trị. Khi thầy mổ ra quý vị thấy dễ hiểu không? Tại thầy mổ tới nơi tới chốn luôn. Xong chưa? Rồi bây giờ uống nước vô, thân thể thoải mái rồi. Có vị nào đang từ cõi trời đau lợi xuống không? Xuất thiền đi. Thấy cô này chắc từ đâu lợi xuống hả? Tại cô ngồi. Tôi giới thiệu với vị, cô này là Hồng Đào, vợ của Minh Quang. Chào đi, xin chữ ký đi. Giống không? Hồng Đào đó. Hồng Đào bữa nay ghé chùa Tầm Nguyên, vợ của Quang Minh. Nhưng mà tôi không có Minh Quang, mà không có Quang Minh mà có Minh Quang. Minh Quang đang nghe băng đừng có nổi ghen nha. Diệu Hương chứ. Xong chưa? Rồi bây giờ tiếp. Rồi nếu ông cho rằng tâm ông có nhiều thể, hồi nãy Phật nói nếu có một thể đó, thì khi ông gãi đầu làm sao mà ông ngứa với chân, ông chỉ cần gãi đầu là đủ biết rồi. Hay không, bây giờ nếu ông cho rằng tâm ông có nhiều thể, tâm thể ở tai khác, tâm thể ở bụng khác, tâm thể ở chân khác, tâm thể ở đầu khác, vậy thì ông A Nan trở thành nhiều người rồi sao? À, vậy cái tâm thể nào mới là tâm của ông? Ông dùng cái tâm nào để mà niệm Phật thành Phật đây? Còn nếu ông nói con chỉ có một tâm thể nhưng ở khắp toàn thân, thì ở trên trước đây tôi đã thí dụ cho ông thấy rõ, gãi ở tay thì tay có cảm giác đã ngứa, chứ chân của ông thì hoàn toàn không có cảm giác đã ngứa. Còn nếu ông nói tâm thể của ông chẳng ở khắp thân, thì khi cùng lúc có hai con bò cạp cùng cắn vào chân ông và cùng cắn vào tay một lúc, tại sao chân bị bò cạp cắn đau và tay bị bò cạp cắn đau thì ông đều có cảm giác đau cùng một lúc ở hai nơi trong thân thể? Thấy chưa? Là đau tay và đau chân. Thầy nói lại nè, nhắc lại nè. Còn nếu ông nói cái tâm thể của ông chẳng ở khắp thân, thì khi cùng lúc có hai con bò cạp, một con thì cắn vào chân ông và một con cắn vào tay ông cùng một lúc, tại sao chân bị bò cạp cắn đau và tay bị bò cạp cắn đau thì ông đều có cảm giác đau cùng một lúc ở hai nơi trong thân thể? Là đau tay và đau chân. Thế nên lý luận ông cho tùy chỗ nào hợp tâm liền theo đó mà có là không đúng vậy. Nghe Phật dạy tới đây thì Ngài A Nan suy nghĩ một hồi rồi nói: con biết chắc chắn kỳ này là trúng. Bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Phật cùng với Ngài Văn Thù Bồ Tát và các vị Pháp Vương Tử vân vân khi bàn về nghĩa thật tướng, Thế Tôn cũng nói tâm chẳng phải ở trong, tâm cũng chẳng ở ngoài. Vì vậy theo sư suy nghĩ của con, nếu tâm đã không thấy được tâm, tim, gan, tỳ, phế, thận trong thân, còn ở ngoài thì thân và tâm chẳng biết nhau. Thì vì tâm không biết được bên trong thân của con, nên chắc chắn là tâm không ở bên trong thân. Vì thân và tâm đều có liên hệ với nhau, còn cái gì thân biết thì tâm cũng biết. Cho nên con biết chắc chắn tâm không phải ở bên ngoài. Nay con đoán không sai là tâm ở chặng giữa. Tâm ở chặng giữa. Giống như Diệu Trung nói là tâm ở chặng giữa. Tâm ở chặng giữa. Phật dạy, nếu ông nói tâm ở chặng giữa, thì cái chặng giữa ấy phải có chỗ nhất định không được lộn xộn. Ông phải chỉ cho ra nơi chốn giữa rõ ràng. Nay ông hãy xét kỹ cái chặng giữa là ở chỗ nào, là tại cảnh vật hay là tại thân. Nếu cái tâm ở nơi thân thì là ở nơi thân chứ đâu còn gọi là ở giữa. Còn nếu ông nói tâm ở giữa thân thì cũng giống như tâm ở trong thân. Rồi kế tiếp là nếu ông nói cái tâm ở giữa cái cảnh vật thì có thể chỉ ra được chỗ đó là chỗ nào không? Nếu không chỉ ra được thì cũng giống như không có. Còn nếu nêu ra được thì chỗ chỉ ra không nhất định. Vì sao? Ví như người lấy một cây tre dựng ở chính giữa, nếu người đứng ở phương đông trông qua thì cây tre này ở phương tây, người đứng ở phương tây trông qua thì cây tre này ở phương đông, đúng không? Cái nêu ra địa điểm của cây tre đã thành lộn xộn thì tâm ông cũng thành ra rối loạn. A Nan liền chắp tay thưa Phật: con nói chỗ chặn giữa đó không phải là hai thứ đó, mà Phật vừa thí dụ như lời Phật thường dạy, con mắt đối diện với sắc đẹp thì làm duyên sanh ra nhãn thức. Con mắt thì có sự phân biệt đẹp xấu, còn sắc đẹp thì vô tri vô giác. Cái thức sanh ra trong khoảng giữa con mắt và sắc đẹp đó chính là chỗ ở của tâm con. Ngài không nói là cái tâm giữa cái bàn và con mắt, không giữa là diệu hà cho con mắt. Mà Ngài nói thế này, cái chẳng giữa con là không phải ý của Như Lai nói. À, Cái chặng giữa của con không phải là cái thứ mà Như Lai vừa thí dụ, con không phải nói là cái tâm con giữa cái bàn và con mắt, giữa Ma Đăng Già và con mắt con. Nhưng mà nghĩa là không phải đúng như vậy. Con sẽ thí dụ nè, không phải là cái thứ mà Phật vừa nói, con mắt đối với sắc đẹp thì làm duyên sanh ra nhãn thức, con mắt đối với sắc đẹp thì làm cái duyên sanh ra nhãn thức, con mắt thì có sự phân biệt đẹp xấu, còn sắc đẹp thì vô tri vô giác. Cái thức sanh ra trong khoảng giữa con mắt và sắc đẹp đó chính là chỗ của tâm con. Phật nghe A Nan nói vậy liền khai thị tiếp như sau: tâm ông nếu ở khoảng giữa con mắt và sắc đẹp, vậy tâm thể này gồm cả hai bên hay chẳng gồm cả hai bên? Nếu ông nói tâm này gồm cả hai bên thì con mắt và sắc đẹp bị lẫn lộn. Sắc đẹp thì không tri giác, con mắt thì có sự nhận thức. Hai thứ đó đối lập khác nhau, không đồng một loại, chỗ nào gọi là chẳng giữa? Nếu tâm bao gồm cả hai bên con mắt và sắc đẹp đều không thể được, nhãn thức của con mắt thì vô hình tướng, còn sắc đẹp thì có hình tướng. Hai thứ này không thể hòa hợp trộn lộn và cũng không thể lấy riêng ra, vì lấy đâu làm ranh giới một bên có hình tướng và một bên vô hình tướng. Bây giờ có con ma đứng đây, thầy nói tâm tôi đứng giữa con ma, lấy cái gì mà sử dụng đây? Ông lấy cái gì làm chặn giữa đây? Cái sắc là cái hình tướng, cái nhãn thức là cái hình tướng, lấy cái nào để làm phân biệt là chặn giữa đây? Phải không? Cái phân chặn giữa là phải có hai cái điều có hình tướng. Thấy chưa? Hai cái bàn có hình tướng thì tạm chọn một chỗ ở chặn giữa thì được, của hai cái bàn còn tạm chấp nhận được. Còn cái bàn có tướng và nhãn thức vô tướng, lấy cái gì làm chặn giữa, giữa cái bàn và con mắt đây, giữa cái nhãn thức đây? Cho nên ông nói tâm ở chặng giữa là không đúng vậy. Tôn Nhã A Nan suy nghĩ một hồi rồi nói: kỳ này con chắc chắn là trúng nữa. Đến đây thì ngài A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, lúc xưa con thấy Phật và bốn vị đệ tử lớn như là ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Phú Lâu Na, ngài Xá Lợi Phất đồng chuyển bánh xe pháp lưng, và con nghe Phật thường nói tâm tánh hiểu biết phân biệt của chúng sanh không phải trụ ở trong, không phải trụ ở ngoài, không phải trụ ở chẳng giữa. Tâm này đều không có chỗ ở nhất định, tất cả đều không dính mắc, đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con đó gọi là tâm chăng? Hay chưa? Ông khá lắm chứ đâu phải dở đâu, từ từ ông tiến lên. Khi xưa, con đã nghe Phật và bốn vị đại đệ tử thuyết pháp. Ngài là cái máy thu băng mà, móc ra từ đoạn để đấu với Phật mà đấu thử coi. Khi xưa, kỳ này là con biết chắc chắn là con đoán trúng rồi. Khi xưa, con ngồi nghe pháp, con thấy ngài và bốn vị đại đệ tử thảo luận chuyện pháp lưng, gồm có một Kiền Liên, Đại Tu Bồ Đề, ngài Phú Lâu Na, ngài Xá Lợi Phất. Và con nghe Phật thường nói tâm tánh hiểu biết phân biệt của chúng sanh không phải trụ ở trong, không phải trụ ở ngoài, không phải trụ ở chẳng giữa. Tâm này đều không có chỗ ở nhất định, tất cả đều không dính mắc, đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắc của con có gọi là tâm chăng? Phật bảo A Nan, nếu ông nói cái tâm hiểu biết phân biệt này nó đều không có trụ ở đâu cả, vậy các sự vật có hình tướng trên thế gian như bầu hư không vô tận, các loài sanh sống ở dưới nước, các loài sanh sống ở trên mặt đất, các loài sanh sống trên không trung, tôi tạm gọi là tất cả sự vật. Vậy ông nói không dính mắt đó là có tướng mà không dính mắt, hay là không có tướng mà không dính mắt? Nếu không có tướng mà dính mắt thì ví dụ giống như cái rùa làm gì có lông mà gì mà cạo, thỏ làm gì có sừng mà nhổ. Thấy chưa? Hiểu chưa? Nếu không có tướng mà dính mắt thì lấy cái gì? Thí dụ giống như con rùa đi cạo lông, rùa làm gì rùa có lông, làm gì mà thỏ có sừng để mà nhổ. Thấy chưa? Nói lại, nếu không có tướng mà dính mắt thì thí dụ giống như rùa làm gì có lông, thỏ làm gì có sừng để mà không dính mắt, để mà cạo lông rùa, để mà nhổ sừng thỏ. Chuyện này vô lý. Còn nếu ông nói ông đã có cái không dính mắt thì không thể gọi là không, vì còn kẹt vào cái không dính mắt. Cũng như tôi nói tôi không giận tức là tôi còn giận. Tôi hồi xưa đó, tôi tu á, tôi chưa tu là tôi chấp vợ chấp con, bây giờ tôi không tu rồi, tôi không cái chấp vợ chấp con, tôi bỏ vợ bỏ con, tức là còn chấp vào cái chỗ bỏ vợ bỏ con. Khi chưa tu tôi mê tiền, bây giờ tôi tu rồi tôi không mê tiền nữa, tôi bỏ hết, thì còn chấp vào cái đó nữa. Còn nếu ông nói ông đã có cái không dính mắc thì không thể gọi là không dính mắc, vì còn kẹt vào cái ông nói là có không dính mắc. Nếu không còn chấp vào tướng dính mắc hay là tướng không dính mắc thì mới được gọi là không. Mà ông còn chấp vào tướng không dính mắc tức là còn kẹt, còn chấp. Mà còn kẹt thì là rơi vào có. Mà còn có tướng thì còn có chỗ trụ. Còn có chỗ chấp làm sao ông dám gọi là không dính mắc. Thế nên phải biết tất cả không dính mắc mà gọi là tâm hiểu biết của ông thật là không có lý vậy. Chỗ này hơi khó hiểu, tôi phải thí dụ để cho quý vị hiểu rõ. Lúc tôi chưa tu thì tôi dính mắc vào tiền bạc. Bây giờ tôi tu rồi, tôi nói tôi không dính mắc vào tiền bạc. Và đi đâu tôi cũng nói là tôi không còn dính mắc vào tiền bạc. Vậy tôi vẫn còn bị kẹt vào cái chấp cho là sau khi tu không bị dính mắc vào tiền bạc. Giai đoạn 1 chưa tu chấp có. Giai đoạn 2 tu rồi chấp không. Giai đoạn 3 tu một thời gian chấp không phải có mà cũng không phải không. Ba giai đoạn này đều còn bị kẹt. Hãy tiến lên ngầm hiểu mà không thể diễn tả bằng ngôn từ thì quý vị tự tìm lấy. Khi nghe Phật khai thị đến đây thì Ngài A Nan liền ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy. Bây giờ thầy nói thí dụ nè. Bây giờ á, một người làm lỗi với thầy, thì trong này có hai ông thầy giảng sư, thì một người lên nói con xin lỗi thầy. Thì ông giảng sư A là thầy Thông Lai, thầy nói tôi á, lúc đầu tôi giận cô lắm ha. Tôi nghĩa là tôi giận đời văn, nhưng bây giờ cô nói rồi là tôi tha lỗi, tôi tha, tôi không chấp cô nữa. Còn một ông á, ông cười, ông không nói gì hết. Thì cái ông cười đó là mới không dính mắc đó. Hiểu thấy nói chưa? À, bây giờ khi nghe Phật khai thị đến đây thì Ngài A Nan liền ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài cái giai hữu, đầu gối phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: con là em út của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay con tuy được xuất gia mà vẫn còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật. Do đó con chỉ lo học cho nhiều mà chưa chứng được quả vô lậu. Là nói cái gì ông còn lọt hết á. Còn kẹt tức là còn lậu. Cô đi buôn lậu mà cô bị nó bắt tức là lọt. Mà cô buôn lậu mà cô buôn lọt qua không bắt tức là buôn lọt, tức là vô lậu là không còn bị lọt. Lậu tức là lọt lại đó. Chữ Hán lậu là lọt. Cho nên không thể hàng phục được tà chú của nàng Ma Đăng Già. Con bị nó lay chuyển phải xa vào nhà dâm nữ. Chính vì con chưa nhận ra chân tâm mà chạy theo tâm phân biệt hay là vọng tâm nó sai khiến. Mắt thấy sắc thì dính mắt, tai nghe tiếng thì dính vào lời khen tiếng chê, mũi ngửi mùi thì dính vào hương thơm, lưỡi nếm vị thì đắm say mùi vị đồ ăn ngon dở. Cuối mong Đức Như Lai mở lòng từ bi rộng lớn, thương xót chỉ dạy cho chúng con. Con đường thiền định khiến cho kẻ tà kiến quay về với chánh kiến. A Nan thưa thỉnh như thế xong, năm vóc thân thể gieo xuống đất và cả đại chúng cũng đều hoang mang lo sợ, không biết chân tâm của mình hiện đang ở đâu. Cũng như khi mà thầy giảng tới đây thì quý vị đều lắng nghe coi kết quả là cái tâm ở đâu, phải không? Giống như là đại chúng trong đó. Trong mong được nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, khi ấy Đức Thế Tôn từ trên gương mặt của Ngài khoảng giữa hai chân mày, tức là cái khoảng này, phóng ra các đạo hào quang màu sáng chói như trăm ngàn mặt trời soi khắp cõi Phật trong mười phương. Sáu thứ chấn động, bấy giờ mười phương các cõi nước nhiều như số vi trần đồng thời hiện ra. Cái khúc này nó quan trọng đến nỗi Phật phải phóng hào quang chiếu khắp mười phương, mà trong mười phương thế giới đều chấn động. Do quay thần của Phật khiến thế giới hiệp thành một cõi, tức là mười phương cõi Phật đều thấy nhau. Trong cõi ấy có các vị Bồ Tát lớn đều ở nơi nước mình, lắng nghe lời Phật dạy tâm ở đâu. Nó quan trọng đến nỗi các vị Bồ Tát, các mười phương Phật đều phóng quang để nghe. Trong pháp hội này nhiều người chứng A-la-hán nhưng mà còn chưa biết tâm ở đâu đó quý vị. Họ biết cách hàng phục tâm, phải không? Chứng A-la-hán là họ biết hàng phục tâm không tham sân si, nhưng mà họ chưa định nghĩa tâm ở đâu. Đoạn này cho thấy chẳng phải Đức Phật Thích Ca chỉ khai thị kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy cho Ngài A Nan biết chơn thâm thường trụ hiện đang ở đâu, mà còn khai thị cho tất cả hàng Bồ Tát trong mười phương thế giới đều chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Quý vị đừng khi thường cái bài pháp này, không phải ngẫu nhiên mà mấy chục mười mấy cái vị này ở ở Oregon lên đây đâu. Đúng ra nếu thầy không đi giải tâm ba là mấy vị này đã lên đây được, phải không? Mà thấy cái duyên nó đúng vào, nếu mà lên đây thì thầy không trúng giảng cái đoạn kinh này đâu. Mà lên đây đúng vào cái đoạn này là quý vị đời trước đã ở trong vô lượng pháp hội rồi, mới nghe được cái bài chú này, bài kinh này. Vậy quý vị thấy tầm quan trọng của kinh Thủ Lăng Nghiêm là như thế nào rồi? Xin quý vị hãy lắng tâm theo dõi. Đến phần này Phật chỉ rõ hai điều quan trọng khiến cho tại sao chúng sanh bị mê lầm và tại sao chư Phật được giác ngộ. Phật dạy A Nan, Phật dạy tất cả chúng sanh từ xưa đến nay các thứ điên đảo, lấy giả làm chân, lấy chân làm giả, lấy chân làm thật, nhận giặc làm cha, nhận lầm vọng tâm là chân tâm, cho nên tạo ra vô số nghiệp điên đảo. Nó nhóm lại như chùm cây ác so, là một thứ cây bên Ấn Độ có trái kết chùm như là cái sâu chuỗi. Ý Phật nói vì chúng sanh điên đảo mê lầm nên tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp đau khổ kết tụ lại trùng trùng điệp điệp, không bao giờ chấm dứt. Có phải chúng ta không làm chủ được con mắt và cái tâm thì chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp không? Thấy cái bà đó chướng tai gai mắt là cũng chửi cũng nói, thấy cái bà đó làm nghịch lỗ tai là mình cũng nói, đó là mình lúc nào mình cũng khổ vì cái đó hết, phải không? Mãi mãi luân hồi trong trong ba cõi chịu sự đau khổ của sanh lão bệnh tử. Sở dĩ các người tu hành không thành được đạo vô thượng chánh giác mà chỉ tu hành để thành thanh văn A La Hán. Ngay cái thành thanh văn A La Hán mà cũng chưa có kiến tánh được đâu quý vị à. Sở dĩ các ngươi tu hành không thành được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó, mà chỉ tu hành để thành thanh văn A La Hán, duyên giác hay là bích chi Phật, hoặc thành ngoại đạo tà kiến, hoặc tu hành không được sanh về các cõi Phật để tiếp tục tu cho thành Phật, mà lại sanh về các cõi trời để trở thành chư thiên hưởng phước một thời gian rồi bị đọa lại vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh, làm cho Bồ Tát Địa Tạng phải nhọc nhằn cứu độ hoài. Có khi lại về cõi trời mà cõi trời tha quá tự tại để làm ma dương hay quyến thuộc của ma dương ba tuần. Là tại vì không biết hai cái món căn bản là chơn tâm và vọng tâm. Ai nhận diện được chơn tâm thường trụ, tìm lối quay về để thể nhập chơn tâm kiến tánh sẽ thành Phật. Còn ai không nhận diện được chơn tâm thường trụ sẵn có trong tất cả chúng ta mà chạy theo vọng tâm vọng tưởng điên đảo thì Như Lai gọi là tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dù trải qua vô lượng kiếp cũng không bao giờ có cơm để mà ăn. Chỗ này tôi xin mở hoặc để giải thích thêm cho quý vị dễ hiểu. Bất cứ đệ tử Phật chúng ta cho dù tu theo pháp môn nào, muốn đạt được quả vị chấm dứt sanh tử thì người tu thiền trước tiên phải kiến tánh, là nhận diện ra mình có chân tâm Phật tánh trước đã. Nếu người tu thiền mà chưa kiến tánh thì dù cho một lần nhập định có thể ngồi lâu cả tháng cả năm cũng chỉ là tà định, mà tà định thì chỉ chứng được từ sơ thiền cho đến tứ thiền, ngay cả quả vị A-la-hán còn chưa đạt được, huống chi là quả Phật. Còn người tu tịnh độ, Phật dạy tại sao phải từ 1 đến 7 ngày phải được nhất tâm bất loạn. Vì ai niệm Phật được nhất tâm bất loạn, mà tâm bất loạn là tương đương với tâm Phật, mà ai trở về với tâm Phật thì niệm 10 tiếng là được vãng sanh. Còn ai chưa trở về với tâm Phật mà sống với tâm ma hay tâm vọng thì cho dù một ngày niệm 1 triệu câu A-di-đà Phật cũng không được vãng sanh, mà chỉ được vãng sanh về các cõi trời hoặc cõi ma mà thôi. Làm sao để biết khi chúng ta tu hành mà còn tâm ma để không được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tôi xin kể tâm nào là tâm ma. Trước khi mình tìm ra tâm thật thì mình loại những cái thằng mà giả trước đã, thì loại là thật. Thứ nhất, tâm tham lam bỏng sẻn là tâm ma. Thứ hai, tâm giận hờn nóng nảy là tâm ma. Thứ ba, tâm dâm dục hết băng rồi. Thôi chắp tay hồi hướng. Thầy Thông Lai gửi lời tạm biệt với tất cả Phật tử đang online vào trong room của chùa Niệm Phật Đường Tầm Nguyên. Mời tuần sau nghe tiếp cái bài pháp Thủ Lăng Nghiêm này. Quý vị thấy bài pháp này hay không? Khó mà nghe lại. Bài này giảng cho Bồ Tát chứ không phải giảng cho quý vị đâu. Nhưng mà Diệu Trung nghe, Diệu Trung và Diệu Thiện đã đi nghe thầy Hằng Toàn giảng rồi. Thầy giảng phải là dễ hiểu hơn 10 lần đó. Diệu Thiện phải không? Thầy giảng dễ hơn. Còn nếu mà giảng theo mà kinh đó là chỉ có chết thôi. Tôi nói thật á, ngày xưa mà tôi ngồi tôi nghe các vị hòa thượng giảng tôi chỉ ngủ thôi. Vì đó tôi tức quá, tôi nói phải khai cái bộ địa kinh này giảng cho nó. Tôi giảng rồi quý vị nghe, quý vị hiểu gần 80% rồi, chỉ về nghe lại hai lần là hiểu hết á. Diệu Thiện, Diệu Trung có thấy thầy giảng bây giờ khác với 5 năm về trước không? Khi mình tu hành á, mà mình tu lâu đó, mỗi lần giảng là mỗi lần khác. Và khi nghe pháp cũng vậy, mỗi lần nghe là mỗi lần khác. Rồi chắp tay hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.